Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 6 tháng 5 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Ukraine kêu gọi đình chiến để đào bới cứu thường dân mắc kẹt dưới nhà máy thép. Moscow nói tin tình báo phương Tây cấp cho Ukraine không thể ngăn trở mục tiêu của Nga. Thủ tướng Nhật Bản cảnh báo tình cảnh Ukraine có thể lặp lại ở Đông Á. Và tin nói nữ doanh nhân Việt Nam vừa bị bắt từng làm trung gian giúp mua vũ khí từ Israel.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA, mở đầu là những tin mới nhất về tình hình chiến sự ở Ukraine.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói hôm 5 tháng 5 rằng cần phải đào bới để đưa thường dân từ các bunker bên dưới một nhà máy thép là chốt kháng chiến cuối cùng ở Mariupol của Ukraine sau một cuộc bắn phá của Nga khiến khu vực này phủ đầy các mảnh vỡ bê tông. Không chiếm được thủ đô Kiev trong những tuần đầu của cuộc xâm lược đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và san phẳng các thị trấn và làng mạc. Nga đã tăng tốc các cuộc tấn công ở miền Nam và miền Đông Ukraine, bao gồm cả nhà máy Azovstal ở Mariupol. Sự phản kháng của Ukraine tại nhà máy cho thấy Nga không chiếm được các thành phố lớn trong cuộc chiến, đã khiến các cường quốc phương Tây đồng lòng trang bị vũ khí cho Kiev và trừng phạt Moscow. Thụy Điển và Phần Lan dự kiến sẽ sớm quyết định có gia nhập NATO hay không, và đây sẽ là một sự thay đổi lớn trong lịch sử. Quân đội Nga hứa sẽ tạm dừng hoạt động ở Azovstal trong ngày 5 tháng 5 và hai ngày sau đó để cho phép thường dân rời đi, sau khi trận chiến đẫm máu đã ngăn cản việc sơ tán vào ngày 4 tháng 5, theo mô tả của các chiến binh Ukraine. Điện Kremlin nói các hành lang nhân đạo từ nhà máy sẽ được thực hiện. Các quan chức Ukraine tin rằng khoảng 200 thường dân vẫn bị mắc kẹt cùng với các chiến binh trong mạng lưới bunker dưới lòng đất tại khu phức hợp Azovstal rộng lớn có từ thời Liên Xô. Trong một bài phát biểu sáng sớm, ông Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng bảo đảm ngừng bắn ở Mariupol, thành phố cảng đã bị Nga kiểm soát sau nhiều tuần bao vây kéo dài. Các binh sĩ Ukraine bên trong Azovstal đang chiến đấu trong trận chiến khó khăn đẫm máu. Denis Prokopenko, một chỉ huy của trung đoàn Azov của Ukraine cho biết vào cuối ngày 4 tháng 5. Bộ Tham mưu quân đội Ukraine cho biết cuộc tấn công nhằm vào nhà máy có sự hỗ trợ của không quân. Các bức ảnh do các chiến binh do Nga hậu thuẫn công bố cho thấy dường như có khói và lửa bao trùm khu vực nhà máy. Mariupol là một mục tiêu quan trọng trong nỗ lực của Nga nhằm cắt Ukraine ra khỏi tuyến đường xuất khẩu ngũ cốc và kim loại ở Biển Đen, cũng như nối lãnh thổ do Nga kiểm soát ở phía đông nước này với Crimea, nơi đã bị Moscow chiếm giữ vào năm 2014. Liên Hiệp Quốc và Hội Chữ Thập Đỏ đã sơ tán hàng trăm người khỏi thành phố và các khu vực khác trong tuần này. Văn phòng Nhân đạo Liên Hiệp Quốc cho biết không có ai từ Azovstal trong số hơn 300 thường dân được sơ tán vào ngày 4 tháng 5 khỏi Mariupol và các khu vực khác ở miền nam Ukraine.
Điện Kremlin hôm 5 tháng 5 nói, Mỹ, Anh và các nước NATO khác đang liên tục cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine, nhưng điều này sẽ không ngăn cản được Nga đạt được các mục tiêu quân sự tại đây. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phản hồi bản tin của báo The New York Times nói rằng Mỹ đã cung cấp thông tin tình báo giúp cho lực lượng Ukraine giết hàng chục tướng lĩnh Nga. Quân đội của chúng tôi biết rõ rằng Mỹ, Anh và NATO nói chung liên tục truyền thông tin tình báo và các thông tin khác cho các lực lượng vũ trang Ukraine, ông Peskov nói với các phóng viên. Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng điều này và việc cung cấp vũ khí của phương Tây không giúp ích cho việc hoàn thành nhanh chóng chiến dịch của Nga, nhưng đồng thời cũng không có khả năng cản trở Nga đạt được các mục tiêu đã đặt ra. Khi được hỏi về những biện pháp mà Nga có thể thực hiện để đáp trả, ông Peskov nói, tất nhiên, quân đội Nga đang làm bất cứ điều gì cần thiết trong tình huống này. Nga cáo buộc phương Tây tiến hành một cuộc chiến tranh ủy nhiệm chống lại nước này bằng cách trang bị vũ khí cho Ukraine. Báo New York Times cho biết Washington đã cung cấp thông tin tình báo quan trọng đã giúp lực lượng Ukraine tiêu diệt các tướng lĩnh Nga bằng cách xác định chính xác vị trí của Sở Chỉ huy Quân sự Cơ động của Nga. Lầu Năm Góc và Nhà Trắng không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của hãng tin Reuters về việc này.
Bộ Ngoại giao Nga hôm 5 tháng 5 cho biết họ đã liệt 7 nhân viên của Đại sứ quán Đan Mạch ở Moscow là những cá nhân không được hoan nghênh, nhằm đáp lại một động thái tương tự của Copenhagen vào tháng trước, và Moscow cũng phản đối việc Đan Mạch hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga nói, chính sách công khai chống Nga của Đan Mạch đang gây tổn hại nghiêm trọng đến mối quan hệ song phương, và Nga có quyền thực hiện các bước bổ sung để đáp trả. Bộ Ngoại giao Đan Mạch xác nhận trong một tuyên bố gửi qua email rằng họ đã được thông báo 4 nhà ngoại giao và 3 nhân viên tại đại sứ quán của họ ở Moscow sẽ bị trục xuất. Ngoại trưởng Đan Mạch Jeppe Kofod nói đó là một quyết định hoàn toàn phi lý và có vấn đề sâu sắc. Điều này nhấn mạnh rằng Nga không còn muốn đối thoại và ngoại giao thực sự. Cùng với các nước Liên minh châu Âu khác, Đan Mạch đã trục xuất 15 nhân viên Nga tại đại sứ quán ở Copenhagen vào một tháng trước, sau khi có báo cáo về việc phát hiện những ngôi mộ tập thể và các vụ giết thường dân ở thị trấn Bucha của Ukraine. Ngoại trưởng Kofod hôm 5 tháng 5 cho biết 15 nhân viên bị trục xuất là nhân viên tình báo Nga, chứ không phải là các nhà ngoại giao. Moscow nói hành động của Đan Mạch vào tháng trước là vô lý và tuyên bố rằng hình ảnh các thường dân bị hành quyết ở Bucha là sản phẩm ngụy tạo tuyên truyền của Ukraine và phương Tây nhằm làm mất uy tín của Nga.
Chỉ vài ngày trước khi Hội nghị Trung ương 5 của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc, Bộ Công an ra lệnh khởi tố Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn vì cáo buộc tham nhũng, trong khi truyền thông Israel cho rằng nữ doanh nhân từng có nhiều ảnh hưởng bị ra lệnh bắt giam vì tham gia vào các thương vụ mua bán vũ khí giữa Việt Nam và Israel. Bà Nhàn, người từng nhận nhiều giải thưởng được xem là cao quý, bị khởi tố và ra lệnh bắt giam hôm 29 tháng 4, cùng với 8 người khác, trong đó có Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ, trong vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây thiệt hại tài sản nhà nước 152 tỷ đồng. Vụ khởi tố và bắt giam được thực hiện 5 ngày trước khi Hội nghị Trung ương 5 khai mạc dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người phát động chiến dịch chống tham nhũng trong 6 năm qua. Theo Haaretz, tờ báo uy tín và lâu đời nhất của Israel, việc bà Nhàn, người được Forbes bình chọn vào danh sách 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2017, bị ra lệnh bắt giam có thể gây khó khăn cho việc xuất khẩu an ninh của Israel sang Việt Nam vì nữ doanh nhân này là một trung gian mấu chốt của các thương vụ mua bán vũ khí giữa hai nước. Bộ Công an không cho biết bà Nhàn, người bị cáo buộc có những sai phạm liên quan đến việc mua sắm thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, đã bị bắt giữ hay chưa, nhưng nói rằng đã khám xét và phong tỏa tòa nhà văn phòng Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC tại Hà Nội. Theo những nhà báo và blogger có ảnh hưởng ở Việt Nam, bà Nhàn đã sang Nhật từ năm ngoái. Trong khi đó, tờ Haaretz cho biết bà Nhàn bị lệnh bắt giữ vắng mặt vì bà đã sang châu Âu từ trước đó. Theo tiết lộ của nhà báo Josie Melman, chuyên viết về các vấn đề tình báo và chiến lược của Haaretz, bà Nhàn là nhân vật chủ chốt trong việc môi giới các hợp đồng mua bán vũ khí giữa Israel và Việt Nam trong thập kỷ qua, và lý do bà bị bắt là vì tham gia vào các thương vụ này. Nguồn tin giấu tên nắm rõ tình hình từ Việt Nam được nhà báo Melman trích lời nói rằng lý do của vụ bắt giữ bắt nguồn từ sự tranh giành quyền lực ở Việt Nam giữa Thủ tướng đương nhiệm Phạm Minh Chính, Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng, người sắp thôi chức, Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Vẫn theo nguồn tin này, bà Nhàn, người mà blogger Lê Nguyễn Hương Trà cho là một sân sau của nhiều quan chức, được coi là rất thân cận với Thủ tướng Chính. VOA không thể độc lập kiểm chứng những thông tin trên. Trong vòng 15 năm qua, Việt Nam đã trở thành một thị trường quan trọng cho ngành công nghiệp an ninh quốc phòng của Israel, theo nhận định của Haaretz. Hai nước đã ký một thỏa thuận mật vào năm 2011 và theo tờ báo được thành lập vào năm 1918. Thỏa thuận này giúp củng cố quan hệ an ninh giữa Israel và Việt Nam. Vẫn theo Haaretz, trong thập kỷ qua, lực lượng phòng vệ Israel và Bộ Quốc phòng đã cử các tùy viên quân sự và đại diện bán hàng đến làm việc tại Đại sứ quán Israel ở Hà Nội. Hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Israel được tăng cường mạnh mẽ từ sau chuyến thăm của đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Israel vào năm 2015. Và theo truyền thông trong nước, một bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam-Israel được ký kết trong dịp này. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh lúc đó nói rằng Việt Nam muốn phát triển sâu rộng với Israel trong lĩnh vực quốc phòng. Theo một bản tin của báo Nghệ An vào tháng 7 năm 2018, Israel trở thành nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai cho quân đội Việt Nam chỉ sau đối tác truyền thống Nga. Các thương vụ mua bán vũ khí giữa Israel và Việt Nam đã đạt giá trị hơn 1 tỷ đô la, và một trong những thương vụ lớn nhất hiện nay là việc bán cho tình báo quân đội Việt Nam vệ tinh do thám OFEC do Israel Aerospace Industry gọi tắt là IAI, một trong ba tập đoàn chủ chốt và lớn nhất thuộc sở hữu nhà nước Israel sản xuất. Thương vụ này, theo Harris, là một thỏa thuận trực tiếp với Bộ Quốc phòng Việt Nam và đã giúp IAI thu về khoảng 550 triệu đô la. Thỏa thuận vũ khí lớn nhất giữa Việt Nam và Israel là vụ mua hệ thống tên lửa phòng không Spider cách đây 5 năm. Theo Harris, Việt Nam đã dùng tên lửa được coi là hiện đại hàng đầu châu Á này để bảo đảm an ninh cho cuộc họp cấp cao APEC tại Đà Nẵng cuối năm 2017, nơi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến tham dự. Theo một bản tin của Israel Defense, trang tin chuyên về quốc phòng của Israel đưa ra hồi tháng 9 năm ngoái, bà Nhàn đã kết nối giữa Israel và Việt Nam thông qua đại diện của mình ở Tel Aviv và Singapore vào năm 2018-2019. Vẫn theo trang tin này, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng quyết định đặt hàng vệ tinh do thám quân sự của IAI và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thảo luận thương vụ này qua điện thoại với người đồng cấp phía Israel Naftali Bennett vào ngày 12 tháng 7 năm 2021. Ông Chính lần đầu tiên đến thăm Israel để thảo luận thương vụ này trước đó 2 năm khi còn là người đứng đầu dịch vụ tình báo của Việt Nam. Báo Quốc tế hồi tháng 7 năm 2019 đưa tin ông Chính, lúc đó là trưởng ban tổ chức trung ương, đã gặp Thủ tướng Israel lúc đó Benjamin Netanyahu và đại diện tập đoàn IAI. Theo phát hiện của Nhật báo Intelligence Online, chuyên về tin tức tình báo toàn cầu, hồi tháng 10 năm 2020, đã có các nghi án tham nhũng trong các thỏa thuận quốc phòng trị giá hàng tỷ đô la giữa Việt Nam và Israel, gây nên mối quan ngại nghiêm trọng cho Israel và các công ty nước ngoài làm ăn với Việt Nam. Hội nghị Trung ương 5 khai mạc hôm 4 tháng 5 và dự kiến kéo dài tới 10 tháng 5. Và theo ông Trọng nói trong diễn văn khai mạc, các chủ đề thảo luận gồm có chống tham nhũng, tiêu cực và việc tự kiểm điểm, tự phê bình của lãnh đạo cùng nhiều vấn đề quan trọng khác.
Cơ quan giảm thiểu đe dọa quốc phòng Hoa Kỳ vừa bàn giao thêm một cơ sở sửa chữa bảo dưỡng tàu và hệ thống nâng hạ tàu cho Cảnh sát biển Việt Nam tại một hải đoàn ở Hải Phòng, trong nỗ lực hỗ trợ Việt Nam giám sát các vùng biển của mình để đảm bảo tự do hàng hải và thương mại. Tiến sĩ Robert Pope, Giám đốc Cục Hợp tác Giảm thiểu Đe dọa thuộc Cơ quan Giảm thiểu Đe dọa Quốc phòng Hoa Kỳ và các quan chức khác từ thủ đô Washington và Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương cùng Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Nepper đã tham dự buổi lễ bàn giao này tại vùng Cảnh sát Biển 1, theo tin từ Đại sứ quán. Đại sứ Nepper loan tin hôm 4 tháng 5. Tại đây, chúng tôi đã được đón tiếp bởi Phó Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam và dự buổi bàn giao cơ sở bảo dưỡng tàu do Cơ quan Giảm thiểu Đe dọa Quốc phòng Hoa Kỳ tài trợ, tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ trong việc ủng hộ một nước Việt Nam hùng mạnh, độc lập và thịnh vượng. Truyền thông Việt Nam dẫn lời ông Pope cho biết, trung tâm này có thể bảo dưỡng các tàu lớn hơn, giúp hoạt động trên biển thường xuyên và lâu hơn. Ông nói, điều đó sẽ giúp hỗ trợ Việt Nam giám sát các vùng biển của mình để đảm bảo tự do hàng hải và thương mại. Được biết, trong thời gian qua, Cơ quan Giảm thiểu Đe dọa Quốc phòng Hoa Kỳ đã hỗ trợ xây dựng 4 cơ sở huấn luyện và bảo dưỡng cho 4 vùng cảnh sát biển Việt Nam. Theo đó, phía Mỹ cung cấp mô hình mô phỏng tàu thuyền để thủy thủ Việt Nam có thể học cách điều khiển, nâng cao khả năng sử dụng tàu để phục vụ hoạt động tuần tra, bảo vệ chủ quyền tốt hơn. Vào tháng 4 2021, Mỹ bàn giao một trung tâm huấn luyện, xưởng bảo dưỡng và hạ tầng cảng biển cho Việt Nam tại vùng cảnh sát biển 3 ở Khánh Hòa. Trang VN Express dẫn lời đại tá Thomas Stevenson, tùy viên quốc phòng Mỹ tại Việt Nam, cho biết từ trước đến nay Hoa Kỳ đã chuyển giao tổng cộng 24 xuồng tuần tra cao tốc Metro Shark, 2 tàu tuần tra lớp Hamilton và đang xem xét chuyển giao tàu thứ 3. Đồng thời, phía Mỹ cũng hỗ trợ Việt Nam máy bay không người lái để giúp tàu thuyền của Cảnh sát biển Việt Nam mở rộng khả năng quan sát. Tiến sĩ Pope cho biết phía Mỹ và Cảnh sát biển Việt Nam cũng đã thảo luận về khả năng xây dựng một trung tâm điều phối hàng hải có thể kết nối dữ liệu thông qua các thiết bị mới như UAV Scan Eagle hoặc các cảm biến tương lai. Ông Pope nói thêm, tất cả những điều này nhằm giúp Việt Nam có nhận thức toàn diện hơn về những gì diễn ra trên các vùng biển. Từ đó Việt Nam có thể đưa ra những hành động cần thiết để bảo vệ chủ quyền và an ninh của mình. VN Express dẫn lời đại tá Stevenson nói, những nỗ lực của chúng tôi không chỉ đảm bảo một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đảm bảo an ninh chủ quyền cho Việt Nam, mà còn mang tới một vùng biển an toàn cho ngư dân hoạt động, từ đó thúc đẩy kinh tế phát triển. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken vừa có cuộc gặp trực tuyến với các tổ chức dân sự từ Đông Nam Á, nêu cam kết của Washington trong việc đặt nhân quyền dân chủ làm trọng tâm trong chính sách đối ngoại đối với khu vực này. Ngoại trưởng Blinken viết trên Twitter hôm 4 tháng 5, tôi vừa gặp các nhà lãnh đạo xã hội dân sự từ khắp khu vực Đông Nam Á, lắng nghe những câu chuyện dũng cảm của họ về việc vận động cho nhân quyền và dân chủ. Tôi thu thập ý kiến của họ trước khi Hoa Kỳ chuẩn bị gặp gỡ những người đứng đầu chính phủ tại Hội nghị Thượng đỉnh đặc biệt Hoa Kỳ-ASEAN sắp tới. Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-ASEAN sắp tới dự kiến diễn ra trong 2 ngày từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 5, sẽ là cơ hội để Tổng thống Mỹ Joe Biden đẩy mạnh mối quan hệ đối tác song phương chặt chẽ hơn với các quốc gia ASEAN. Ngoại trưởng Hoa Kỳ cho biết trong thông cáo ngày 4 tháng 5, Ngoại trưởng Blinken tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ trong việc đặt nhân quyền, công lý, dân chủ làm trọng tâm trong chính sách đối ngoại của chúng tôi, kể cả khi chúng tôi tìm cách tăng cường mối quan hệ với ASEAN. Từ trước đến nay, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thường lên tiếng ủng hộ cho các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam và lên án việc sách nhiễu bắt bớ tuyên án tù dài hạn nhằm vào các nhà hoạt động, các blogger và những người đứng đầu các tổ chức này. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đến Hoa Kỳ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-ASEAN này tại thủ đô Washington theo lời mời của Tổng thống Biden. Hôm 5 tháng 5, tổ chức BPSOS tại bang Virginia và hơn 50 tổ chức dân sự khác vừa gửi thư đến Tổng thống Biden, yêu cầu Nhà Trắng nêu quan ngại với Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc Hà Nội chủ trương bắt hại các tôn giáo không chấp thuận bị chính phủ kiểm soát. Bức thư đồng kính gửi Ngoại trưởng Blinken có đoạn viết, điều đáng quan tâm đặc biệt là nhà nước Việt Nam đã chỉ đạo và hỗ trợ chương trình tuyên truyền dùng những ngôn từ kích động sự thù địch và bạo lực nhắm vào các nhà lãnh đạo tôn giáo và giáo dân, dẫn đến những hậu quả tai hại và đáng lo ngại.
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày thứ Năm cảnh báo rằng cuộc xâm lược Ukraine có thể lặp lại ở Đông Á nếu các cường quốc hàng đầu không phản ứng một cách thống nhất, đồng thời nói rằng hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan phải được duy trì. Ông Kishida phát biểu tại London qua một người phiên dịch sau cuộc hội kiến Thủ tướng Anh Boris Johnson, nói giờ là lúc nhóm 7 cường quốc hàng đầu thế giới củng cố sự đoàn kết của mình. Sự hợp tác giữa các quốc gia chia sẻ các giá trị phổ quát trở nên thiết yếu hơn bao giờ hết. Ông nói, chúng ta phải hợp tác với các đồng minh và các nước có cùng chí hướng và không bao giờ dung thứ cho nỗ lực đơn phương thay đổi hiện trạng bằng cách sử dụng vũ lực ở Ấn Độ Dương, đặc biệt là ở Đông Á. Ukraine có thể là Đông Á mai này, ông nói. Đài Loan, lãnh thổ mà Trung Quốc tuyên bố thuộc chủ quyền của mình, đã nâng mức báo động kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, cảnh giác về khả năng Bắc Kinh có thể có hành động tương tự đối với hòn đảo này, mặc dù họ báo cáo không thấy dấu hiệu nào điều này sắp xảy ra. Hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan là điều hệ trọng không chỉ đối với an ninh của Nhật Bản, mà còn đối với sự ổn định của xã hội quốc tế, ông Kishida nói. Nhật Bản duy trì lập trường của mình là mong đợi một giải pháp hòa bình thông qua đối thoại đối với các vấn đề xung quanh Đài Loan, và tình hình sẽ được theo dõi cẩn thận từ góc độ đó. Ông Kishida nói khối G7 phải cho thấy có những hậu quả đối với bạo lực của Nga ở Ukraine và cho biết khoảng 140 người khác sẽ được bổ sung vào danh sách phong tỏa tài sản Nga, trong khi lệnh cấm xuất khẩu sẽ được mở rộng đối với các công ty quân sự của Nga. Ông Kishida đến London sau chuyến thăm nhiều ngày tới Đông Nam Á, nơi ông hy vọng sẽ củng cố các biện pháp ứng phó với cuộc xâm lược của Nga, sau khi chỉ có một quốc gia duy nhất ở vùng này là Singapore tham gia các chế tài nhắm vào Nga, các quan chức cho biết. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày thứ Năm nói, nước này sẽ sử dụng các lò phản ứng hạt nhân để giúp giảm sự lệ thuộc của chính họ và các nước khác vào năng lượng của Nga. Nhật Bản đã trở nên lệ thuộc hơn vào khí đốt của Nga kể từ khi đóng cửa lò phản ứng hạt nhân sau thảm họa Fukushima vào năm 2011, mà trong đó một trận động đất và sóng thần khiến lò phản ứng tan chảy, tàn phá khu vực phía đông bắc của nước này. Nhưng đối mặt với cuộc bầu cử vào tháng 7 và giá năng lượng tăng cao đang bóp hầu bao của cử tri, ông Kishida cho biết hạt nhân sẽ là một phần trong chính sách năng lượng tương lai của đất nước. Ông nói Nhật Bản sẽ giải quyết điểm yếu của việc chúng tôi tự cung tự cấp năng lượng bằng cách mở rộng nguồn mua năng lượng, thúc đẩy năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hạt nhân để đa dạng hóa các nguồn phát điện. Chúng tôi sẽ sử dụng các lò phản ứng hạt nhân với các đảm bảo an toàn để góp phần giảm sự lệ thuộc toàn thế giới vào năng lượng của Nga, ông Kishida nói với cử tọa khi phát biểu tại khu tài chính ở London. Khởi động lại, chỉ một lò phản ứng hạt nhân hiện sẽ có tác dụng ngang như cung cấp 1 triệu tấn khí thiên nhiên hóa lỏng mới mỗi năm cho thị trường toàn cầu, ông nói. Hơn một thập niên sau trận động đất và sóng thần vào tháng 3 năm 2011 gây ra cuộc khủng hoảng hạt nhân tồi tệ nhất kể từ Chernobyl, năng lượng hạt nhân vẫn là một vấn đề khó khăn ở Nhật Bản, nơi chỉ có một số ít trong số khoảng 30 nhà máy hiện đang hoạt động. Nhưng phần lớn công chúng và doanh nghiệp muốn chính phủ khởi động lại các lò phản ứng hạt nhân để giải quyết vấn đề an ninh năng lượng. Với cuộc khủng hoảng Ukraine và chi phí năng lượng cao hơn đã tạo thêm động lực cho sự thay đổi đó trong quan điểm, Reuters cho biết. Tại London, ông Kishida nêu thông điệp ủng hộ đầu tư. Ông cho biết khoản đầu tư 150.000 tỷ yên, tức 1,16 ngàn tỷ đô la Mỹ, sẽ được huy động trong thập niên tới để đáp ứng các mục tiêu của họ về trung tính carbon đến năm 2050 và giảm 46% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030. Ông vạch ra một lộ trình đến năm 2030 tập trung vào việc sử dụng tối đa định giá carbon vì tăng trưởng và thúc đẩy các dự án dài hạn.
Các nhà chức trách Fiji vừa tịch thu một du thuyền trị giá 300 triệu đô la của nhà tài phiệt Nga Suleiman Kerimov theo yêu cầu của Mỹ. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết vào ngày 5 tháng 5, khi Washington và các đồng minh tiếp tục gây sức ép lên Nga vì cuộc xâm lược Ukraine. Một tòa án Fiji hôm 3 tháng 5 đã ra phán quyết rằng Hoa Kỳ có thể thu giữ một siêu du thuyền thuộc sở hữu của nhà tài phiệt Nga vài tuần sau khi nó đến đây và bị cảnh sát tạm giữ. Các nhà chức trách ở nhiều nước đã tịch thu nhiều tàu thuyền và biệt thự sang trọng thuộc sở hữu của các tỷ phú Nga theo các lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga vì cuộc xâm lược Ukraine mà Nga gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt. Nhà tài phiệt Kerimov đã bị Hoa Kỳ trừng phạt vào năm 2014 và năm 2018 để đáp trả các hành động của Nga ở Syria và Ukraine. Ông cũng đã bị Liên minh châu Âu trừng phạt. Lực lượng đặc nhiệm KleptoCapture của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chuyên tập trung vào việc thu giữ du thuyền và các tài sản xa xỉ khác để khiến cho tài chính của các nhà tài phiệt Nga rơi vào tình trạng căng thẳng trong nỗ lực gây áp lực với Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc chiến ở Ukraine. Con tàu sang trọng Amadi đã đến Fiji vào tháng trước sau chuyến đi dài 18 ngày qua Thái Bình Dương từ Mexico. Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã chỉ định Kerimov là một trong nhóm các nhà tài phiệt Nga được hưởng lợi từ chính phủ Nga thông qua tham nhũng và các hoạt động của họ trên toàn cầu, bao gồm cả việc chiếm đóng Crimea.
Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Jill Biden rời Washington vào ngày thứ Năm để thực hiện một chuyến thăm tới Romania và Slovakia, để nêu bật cam kết của Mỹ đối với người tị nạn Ukraine vào cuối tuần, dịp lễ Ngày của Mẹ. Phu nhân của Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ gặp các quân nhân và nhân viên Đại sứ quán Mỹ, cha mẹ và trẻ em người Ukraine tản cư, nhân viên cứu trợ nhân đạo và giáo viên trong chuyến thăm 4 ngày, văn phòng của bà cho biết. Bà Biden dạy ngữ văn Anh và viết luận tại một trường cao đẳng cộng đồng ở Virginia, cũng sẽ gặp đệ nhất phu nhân Romania, bà Carmen Iohannis, một giáo viên tiếng Anh, cũng như Tổng thống Slovakia là bà Zuzana Kaputova. Vào Chủ nhật, Ngày của Mẹ ở Mỹ, bà Biden sẽ gặp các bà mẹ và trẻ em người Ukraine buộc phải rời bỏ nhà cửa vì cuộc chiến của Nga, văn phòng của bà cho biết. Các phu nhân Tổng thống Mỹ có ít quyền hoạch định chính sách, nhưng thường đóng vai trò quyền lực mềm, đưa thông điệp của chính quyền tới cử tri trong nước và ra nước ngoài.
Một báo cáo mới của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, số người chết vì COVID-19 nhiều gần gấp 3 lần so với con số chính thức. Đây được xem là báo cáo cho thấy cái nhìn toàn diện nhất về số người tử vong vì đại dịch cho đến nay. Tính đến cuối năm 2021, đã có 14,9 triệu ca tử vong liên quan đến COVID-19. Cơ quan Liên Hiệp Quốc cho biết hôm 5 tháng 5, trong khi con số chính thức về số ca tử vong liên quan đến COVID và được báo cáo cho Tổ chức Y tế Thế giới trong giai đoạn này, chỉ có hơn 5,4 triệu người. Con số tử vong theo báo cáo mới của WHO bao gồm cả những người chết vì COVID-19 cũng như vì hậu quả gián tiếp của các đợt bùng phát dịch, cả những người không thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe khi hệ thống y tế bị quá tải trong các đợt dịch lớn. Nó cũng giải thích cho các trường hợp tử vong đã được ngăn chặn trong đại dịch, chẳng hạn như giảm nguy cơ tai nạn giao thông trong thời gian bị phong tỏa. Tuy nhiên, con số này cao hơn nhiều so với con số chính thức, vì có nhiều trường hợp tử vong đã bị tính sót tại các quốc gia không có báo cáo đầy đủ. Theo WHO, ngay cả trước đại dịch, cũng có khoảng 6 trên 10 trường hợp tử vong trên thế giới không được ghi nhận. Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết có gần một nửa số ca tử vong mà cho đến nay vẫn chưa được thống kê ở Ấn Độ.
Sau đây là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Sau 7 năm xây dựng, cầu Thủ Thiêm 2 nối thành phố Thủ Đức với quận 1 của Sài Gòn đã được đưa vào khai thác dịp nghỉ lễ cuối tháng 4. Với cư dân địa phương thì giờ khi có cây cầu, người ta vẫn còn lưu luyến hàng cây cổ thụ trước đây ở nơi này mà giờ chỉ còn trong hoài niệm.
Trước khi cái đường Tôn Đức Thắng này mà chưa có cái cầu này thì là cái dân hẻm bên Nguyễn Trung Ngạn đi qua đây thì cũng được, mà bên này đi sang bên đó cũng được, nó không có ngăn trở. Còn bây giờ nó mới làm cây cầu thì nó có hơi phần chắc trở tí xíu là vì chặn con lươn thì đương nhiên là cũng hai chiều xe thì phải chặn rồi.
Để làm cây cầu này, không chỉ triệt hạ hàng cây cổ thụ mà công xưởng Ba Son vang bóng một thời cũng không còn nữa.
Đi ngang đó cũng nhớ cái điểm đó là ngày xưa là cái địa điểm của chỗ xưởng Ba Son. Rồi bây giờ mình đi ngang thì mình nhớ mình hồi tưởng vậy thôi chứ nó có những cái thay đổi rồi thì nó đâu có ấy lại được.
Thay đổi đầy tiếc nuối trên con đường từng có tên Cường Để này của Sài Gòn hơn 47 năm về trước là không gian của con đường lâu đời, có nhiều mảng xanh và công trình kiến trúc cổ đẹp đẽ, có di tích lịch sử Ba Son nổi tiếng, vỉa hè bây giờ cũng đẹp hơn hồi còn hàng cây cổ thụ.
Bất cứ người dân ở khu phố này mà đi đâu về, đi tới hàng cây rất là mừng, nó mát. Ừ, nó mát quá lắm. Rồi có thời gian mà nó đốn mình đi đây thì cũng thấy hơi khó chịu, cái nắng nôi đó. Tiếc chứ, bắt đầu nó tiếc gì lắm. Tự nhiên mình thấy nhỏ mình lớn ở đây, hàng cây mình thấy nó tiếc. Nhưng mà điều giờ cái chuyện là đúng là phải làm, phải dẹp ra để mới làm cầu gì đó.
Giờ thì nhà chức trách cũng đang trồng lại cây xanh ở một số đoạn đường trên con đường có cây cầu Thủ Thiêm 2 này.
Làm cầu rồi thì hai bên đường thì trồng lại hai hàng me. Thì cũng đang lên rồi đấy, nó đang lên, nhưng mà chắc cũng phải được vài chục năm nữa thì cây nó mới xanh mát được. Thế còn giờ thì mới trồng lại thì nó cũng hơi nóng, cũng giống như đây này, hồi trước ngay đây nó có cây cổ thụ, cây sao cổ thụ lớn nó mới chặt đây này, mới chặt cách đây chừng tuần lễ.
Tin tức cho biết chiều cao tỉnh không thông thuyền của cầu là 11 mét, đáp ứng xà lan kéo trọng tải 500 tấn ngang qua đây. Tỉnh ngang thông thuyền là 120 mét, công trình được kỳ vọng sẽ kết nối giao thông khu đô thị mới Thủ Thiêm với trung tâm Sài Gòn, giảm áp lực giao thông cho cầu Sài Gòn, cầu Thủ Thiêm và đường hầm vượt sông Sài Gòn.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 6 tháng 5 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.